Chính La Mã, đạo quả cao hơn. Hôm qua, chúng ta đang nói về bậc Bất Lai, Anagami. Giai đoạn Bất Lai là giai đoạn thứ ba của sự giác ngộ. Khi một người đạt đến giai đoạn này, họ dứt trừ lòng tham đối với các dục trần và sân hận. Bậc Bất Lai không còn tham đắm đối với các pháp thế gian, và cũng không còn cảm giác sân hận, nóng giận hay sợ hãi nữa. Vì thế, ở phương diện này, bậc Bất Lai hầu như giống một bậc A-la-hán. Mặc dù vậy, bậc Bất Lai cũng vẫn còn năm kiết sử phải đoạn trừ. Bậc Bất Lai còn tham đắm đối với các cõi sắc giới và vô sắc giới. Điều đó có nghĩa là vị ấy còn chấp thủ vào sự hiện diện của các vị phạm thiên sắc giới, tức phạm thiên còn cả thân lẫn tâm, và vào cảnh giới của các vị phạm thiên vô sắc, không có thân vật lý mà chỉ có tâm. Bậc Bất Lai vẫn còn lòng tham đối với hai cảnh giới này và mong muốn được tái sanh về đó. Kinh nói rằng bậc Bất Lai vẫn còn ngã mạn. Đó có thể là loại ngã mạn rất vi tế và mỏng manh, nhưng dẫu sao vị ấy vẫn còn ngã mạn. Chúng ta biết ngã mạn chủ yếu dựa vào tà kiến, cái tôi. Nhưng vì lẽ tà kiến này đã được vị ấy đoạn trừ ở giai đoạn nhập lưu, nên ở đây ngã mạn không còn dựa trên tà kiến đó nữa. Tuy thế, vị ấy vẫn có nó, có lẽ ngã mạn về chính mình. Trong nghĩa, ta biết, ta thấy vậy thôi. Bậc Bất Lai cũng còn cái được gọi là trạo cử. Trạo cử hay bất an ở đây có nghĩa là tâm không thể ở yên trên đối tượng thiền một cách thích đáng. Khi một hành giả hành thiền, có lúc người ấy không thể thấy đối tượng một cách rõ ràng. Dù tâm vẫn ở trên đối tượng thiền, không bị phân tán bởi các đối tượng khác, nhưng vị ấy không thấy rõ nó. Có thể nói, tâm vị ấy hơi bị sao lãng khỏi đối tượng và có sự xôn xao trên đó. Mặc dù sự bất an hay trạo cử này vẫn còn đối với bậc Bất Lai, song nó chỉ rất yếu và rất mỏng. Bậc Bất Lai được mô tả như người đã hoàn thành việc phát triển đầy đủ khả năng về định, samadhi. Có nghĩa, cấp vị rất vững chắc trong sự định tâm. Mặc dù trạo cử là đối nghịch của định, bậc Bất Lai vẫn không thể đoạn trừ nó hoàn toàn. Nhưng trạo cử còn lại của vị ấy phải nói là rất nhỏ, và là sự trạo cử của tâm chứ không phải thân. Bậc Bất Lai vẫn còn sự trói buộc, tức kiết sử của vô minh. Khi nói rằng bậc Bất Lai còn vô minh, điều này nghe có vẻ như một sự xúc phạm, nhưng vô minh này không phải là vô minh mà hàng phàm phu hay bậc Tu Đà Hoàng và bậc Tư Đa Hàm có. Có lẽ vô minh của các ngài là do không biết bản chất thực của các cõi sắc và vô sắc giới, những cõi mà các vị còn mong ước được tái sanh vào. Do đó, chỉ một chút vô minh còn lại trong các vị. Thực ra mà nói, bậc Bất Lai còn rất ít phiền não. Vì thế, hầu hết các vị đều tái sanh trong các cõi tịnh cư của phạm thiên sắc giới. Có 20 cõi phạm thiên. Một trong các cõi đó là cõi của các vị phạm thiên chỉ có sắc thân, nhưng không có tâm, tức cõi vô tưởng. Và 4 trong các cõi ấy là cõi của các vị phạm thiên chỉ có tâm mà không có sắc thân vật lý, tức 4 cõi vô sắc. 15 cõi còn lại thuộc về các vị phạm thiên có cả thân lẫn tâm. Trong 15 cõi này, năm cõi cao nhất được gọi là tịnh cư hay chỗ cư trú của những người thanh tịnh. Sau khi đã đạt đến giai đoạn thứ ba của sự giác ngộ, các bậc A-na-hàm hay bậc Bất Lai đã đoạn trừ rất nhiều phiền não và không còn tham đắm đối với các dục trần. Các vị được bảo là những con người thanh tịnh, và vì thế các vị sẽ tái sanh về đây. Nên nhớ là chỉ các vị đắc các bậc thiền mới có thể tái sanh trong thế giới của các vị Phạm Thiên. Như thế, nếu một người trở thành bậc Bất Lai nhưng không có các bậc thiền thì sao? Có thể có những người đạt đến giai đoạn Bất Lai nhưng không chứng thiền. Chú giải nói rằng, bởi lẽ các bậc Bất Lai là những vị đã hoàn tất việc phát triển đầy đủ khả năng về định, Samadhi. Các vị nhất định phải đắc các bậc thiền trước khi các vị chết hay đắc vào thời cận tử. Vì thế, hầu hết các vị đều tái sanh nơi cõi ngũ tịnh cư này. Sau khi một người trở thành bậc Bất Lai, họ có thể nhập vào thánh quả định của một bậc Bất Lai khi họ muốn. Đơn giản là vì họ đã đạt đến giai đoạn này vậy thôi. Bây giờ, tôn giả Mahakothila lại hỏi tiếp: Thưa hiền giả Sariputta, những pháp gì một vị tỳ kheo là bậc Bất Lai cần phải như lý tác ý đến? Câu trả lời ở đây cũng giống như câu trả lời cho vị nhập lưu và vị nhất lai. Tôn giả Sariputta nói: Này hiền giả Kothika, một vị tỳ kheo là bậc thánh Bất Lai cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn này là vô thường, khổ, vân vân và vô ngã. Khi này hiền giả, một vị tỳ kheo là bậc thánh Bất Lai tác ý đến năm thủ uẩn này như vậy, vị ấy có thể đắc A-la-hán thánh quả. Sự kiện này có thể xảy ra. Vì thế, nếu một vị Bất Lai tiếp tục hành thiền trên năm thủ uẩn, có khả năng vị ấy sẽ đạt đến A-la-hán thánh quả và trở thành một bậc A-la-hán. Như vậy, ngay cả một vị A-na-hàm cũng phải hành thiền để đạt đến giai đoạn cao hơn của A-la-hán thánh quả. Nếu vị ấy hành thiền minh sát để nhập vào thánh quả định, Phala-samapati, điều đó không khó cho vị ấy nhập vào. Nhưng khi vị ấy cố gắng để đạt đến giai đoạn cao hơn của A-la-hán thánh quả, qua việc hành thiền minh sát, vị ấy phải kinh qua hết thảy các giai đoạn khác nhau của Vipassana hay minh sát. Khi vị A-na-hàm đạt đến giai đoạn cao hơn của A-la-hán thánh quả, vị ấy có thể đoạn trừ hết sạch mọi phiền não. Hay nói khác hơn, vị ấy đoạn trừ xong năm kiết sử còn lại. Vì thế, vào lúc trở thành một bậc A-la-hán, vị ấy hoàn toàn không còn phiền não nữa. Một số phiền não trong đó đã được đoạn trừ ở những giai đoạn thấp, và năm kiết sử còn lại được đoạn trừ vào lúc chứng A-la-hán thánh quả. Như vậy, bậc A-la-hán là người mà tâm của họ hoàn toàn thanh tịnh khỏi mọi phiền não. Đó là lý do vì sao vị ấy không thể nào còn chấp thủ vào bất cứ điều gì, không thể còn sân hận, ngay cả khi có sự khiêu khích, không thể còn ganh ghét hay ghen tị và vân vân. Một bậc A-la-hán thường được mô tả trong các bài kinh và trong Vi Diệu Pháp như một người đã đoạn tận mọi lậu hoặc, một từ đồng nghĩa với các phiền não, một người không còn chút phiền não nào trong tâm. Vị ấy cũng được mô tả như một người mà sau khi hành thiền và đạt đến A-la-hán thánh quả, đã sống một cuộc sống thánh thiện. Để sống một cuộc sống thánh thiện, người ta phải hoàn thiện về giới, tức Sila, phải hành thiền và đạt đến trạng thái không còn những phiền não. Vì thế, bậc A-la-hán được mô tả như một bậc đã sống đời thánh thiện và người đã làm xong những điều cần phải làm. Phàm phu, tức Bhutujanas, và những người đã đạt đến các giai đoạn giác ngộ thấp hơn cũng được gọi là những người đang làm những điều cần phải làm. tức là họ vẫn đang làm một công việc gì đó, đang cố gắng để đạt đến sự giác ngộ và làm những gì cần phải làm để đạt đến giai đoạn đó. Nhưng bậc A-la-hán đã đạt đến giai đoạn cao nhất và đã làm xong những gì cần phải làm để đạt đến sự thanh tịnh tuyệt đối của tâm, giai đoạn cao nhất của sự giác ngộ rồi. Bậc A-la-hán cũng được mô tả như một người đã đặt gánh nặng xuống. Năm uẩn được xem là những gánh nặng, bởi vì khi bạn chấp thủ vào chúng thì chúng trở thành một gánh rất nặng. Bạn phải chăm sóc chúng, bạn phải nuôi dưỡng chúng, bạn phải phục vụ cho chúng hằng ngày. Vì thế, khi bạn chấp thủ vào năm uẩn là bạn đang mang một gánh nặng to lớn. Các phiền não cũng được gọi là những gánh nặng, bởi vì chúng gây tạo ra gánh nặng của các uẩn này. Kama hay nghiệp cũng được gọi là một gánh nặng. Bao lâu bạn còn tạo tác nghiệp, bạn sẽ phải tái sanh đi tái sanh lại nhiều lần. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải chịu đựng cái gánh nặng năm uẩn này không dứt. Người chưa đoạn trừ được các phiền não thì trong từng khoảnh khắc đang phải đeo mang những gánh nặng này. Trong số các phiền não ấy có tham ái và si mê hay vô minh, hai phiền não được xem là cội gốc của mọi hiện hữu. Bởi lẽ, một bậc A-la-hán đã tiêu diệt hoàn toàn mọi phiền não, nên vị ấy được kể như đã quăng bỏ gánh nặng năm uẩn, quăng bỏ các phiền não và nghiệp. Một bậc A-la-hán được mô tả như người đã đạt đến đích cuối cùng, đó là trở thành một bậc A-la-hán. Đây cũng là đích đến dành cho hầu hết các vị sư và những người đi tìm sự giác ngộ giải thoát. Theo giáo lý của Thượng Tọa Bộ Theravada, không phải mọi người ai cũng có thể trở thành một vị Phật, mà A-la-hán thánh quả là thực tiễn và là một đạo lộ không đến nỗi quá khó như đạo lộ đưa đến Phật quả. Như thế, một người đã đạt đến A-la-hán thánh quả có thể được gọi là người đã đạt đến đích của mình. Một bậc A-la-hán cũng được mô tả là người mà các kiết sử đưa đến hiện hữu đã cạn kiệt, nghĩa là vị ấy đã đoạn diệt chúng. Có 10 kiết sử như là tham dục, sân hận, ngã mạn và vân vân. Sở dĩ chúng được gọi là những kiết sử vì chúng trói buộc các chúng sinh vào dòng tử sanh luân hồi và nối kết hiện hữu này với hiện hữu khác. Bao lâu người ta còn chứa chấp những trạng thái tâm này, họ sẽ kéo dài chuỗi tử sanh liên tục nối kết với nhau bằng những kiết sử. Nhưng bậc A-la-hán sau khi đã đoạn trừ hết 10 kiết sử, được tự do, vị ấy không còn gì để trói buộc vị ấy vào dòng sanh tử luân hồi nữa. Bậc A-la-hán cũng được mô tả như một người đã giải thoát hoàn toàn nhờ hiểu biết đúng đắn. Điều này có nghĩa rằng vị ấy đã hiểu một cách đúng đắn 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và 4 thánh đế. Đồng thời, vị ấy cũng hiểu rằng tất cả duyên và hữu vi pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Một vị A-la-hán hiểu tất cả những điều này một cách đúng đắn. Khi sự hiểu biết đúng này được hoàn tất và vị ấy trở thành một bậc A-la-hán, vị ấy giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não và sẽ không bao giờ tái sanh trở lại trong dòng luân hồi này nữa. Những mô tả này về vị A-la-hán được tìm thấy trong nhiều bài kinh khác nhau. Từ những điều mô tả trên, bạn biết rằng bậc A-la-hán là một người đã đạt đến giai đoạn cao nhất của sự giác ngộ nhờ đoạn trừ tất cả các phiền não, và vị ấy không còn tái sanh lại nữa. Vị ấy là người đã làm xong những gì cần phải làm và không có gì cho vị ấy phải làm để đạt đến sự giác ngộ nữa. Vậy thì, những gì một vị A-la-hán phải làm sau khi trở thành bậc A-la-hán? Nghỉ hưu chăng? Tôn giả Mahakotika muốn có một câu trả lời cho vấn đề đó, và Ngài đã đặt câu hỏi cho tôn giả Sariputta, mà câu trả lời của Ngài chúng ta đã thấy trong bài kinh. Vị tỳ kheo là bậc A-la-hán cần phải như lý tác ý năm thủ ẩn này là vô thường, khổ, vân vân và vô ngã. Đây là câu trả lời được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài kinh, như bây giờ hẳn các bạn đã để ý thấy. Phàm phu hành thiền quan sát năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vân vân và vô ngã. Bậc thánh nhập lưu, thánh nhất lai, thánh bất lai cũng quan sát chính những pháp ấy để đạt đến những giai đoạn cao hơn kế tiếp của họ, chứ không có gì khác. Tôn giả Sariputta tiếp tục: đối với vị A-la-hán không có gì phải làm thêm nữa, và cũng không có sự lặp lại của những gì đã làm xong. Tuy nhiên, khi những pháp này được phát triển và trau dồi tu tập, chúng sẽ dẫn đến hiện tại lạc trú ngay trong kiếp sống này, cùng với chánh niệm và tỉnh giác. Vì thế, những lợi ích một bậc A-la-hán có được từ việc quan sát năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vân vân và vô ngã, bao gồm chánh niệm, tỉnh giác, cũng như một cuộc sống an lạc, tức hiện tại lạc trú. Điều này có nghĩa rằng, ngay cả sau khi trở thành một bậc A-la-hán, vị ấy cũng được những lợi ích nhờ thực hành thiền minh sát. Vì thế, đừng nghĩ là nếu bạn trở thành một bậc A-la-hán rồi, bạn có thể nghỉ tu, khỏi phải hành minh sát nữa. Thực sự, nó là công việc của cả đời. Các bậc A-la-hán vẫn tiếp tục hành thiền minh sát này sau khi họ đã thành tựu quả vị A-la-hán. Vì mục đích gì? Vì hai mục đích. Một là hiện tại lạc trú hay sống an lạc ngay trong kiếp sống này, và hai là để phát triển chánh niệm và tỉnh giác. Mục đích đầu tiên các vị có trong tâm khi thực hành thiền minh sát là để sống một cách an vui, thoải mái ngay trong kiếp sống này. Liệu mục đích ấy nghe có vẻ quá trần tục không? Quý vị phải nhớ rằng bậc A-la-hán luôn luôn nhìn thế gian này như căn nhà đang cháy, tam giới như nhà lửa, cháy với ngọn lửa sanh và bệnh chết và vân vân. Các vị không bao giờ cảm thấy sống thoải mái trong thế gian này, cho đến mức có thể, các vị muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Song vì các vị vẫn còn đang sống và chưa thể thoát khỏi cuộc sống này, vì thế để cảm nghiệm một sự an lạc nào đó, các vị lấy Niết Bàn làm đối tượng của thiền minh sát. Niết Bàn rất bình yên, vì thế tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng cũng sẽ rất bình yên. Khi suy nghĩ về một điều gì bình yên, chính bản thân bạn cũng trở nên bình yên. Cũng theo cách như vậy, khi tâm của các vị A-la-hán lấy Niết Bàn làm đối tượng, các vị cảm nghiệm một sự bình yên không gì vượt hơn, sự bình yên mà các vị đánh giá là vô cùng to lớn. Vì thế, bất cứ khi nào có thể, các vị thường nhập vào trạng thái an lạc của A-la-hán thánh quả định, Phala-samapatti. Trong đó, tâm sẽ bắt cảnh Niết Bàn bao lâu các vị muốn. Các vị có thể trú trong trạng thái đó trong một ngày hoặc cho đến 7 ngày, thời hạn tối đa mà con người có thể sống một cách thoải mái không cần vật thực. Do đó, các vị A-la-hán có thể sống trong thánh quả định Phala-samapatti cho đến 7 ngày và thọ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn. Tất nhiên, hạnh phúc mà các ngài thọ hưởng ở đây không cùng một loại như sự thọ hưởng hạnh phúc mà người ta thường tìm thấy trong các dục lạc. Có thể nói, đó là sự thọ hưởng cao tột nhất, sự thọ hưởng của trạng thái bình yên. Chính vì mục đích này, các vị thực hành thiền minh sát, bởi vì muốn nhập vào thánh quả định, nhất thiết phải thực hành thiền minh sát. Không hành thiền minh sát, người ta sẽ không thể nhập vào thánh quả định được vậy. Mục đích khác, các vị A-la-hán hành thiền minh sát là để duy trì chánh niệm và tỉnh giác của mình. Có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng, các ngài lúc nào mà chẳng chánh niệm, đâu cần phải làm thêm điều gì để duy trì chánh niệm và tỉnh giác nữa. Thế nhưng, sau khi đã trở thành các bậc A-la-hán, các ngài vẫn hành thiền hay thực hiện mọi nỗ lực để duy trì chánh niệm và tỉnh giác. Có hai loại A-la-hán, những vị luôn luôn sống với chánh niệm và những vị không. Mặc dù chúng ta thích nghĩ rằng, đã là các bậc A-la-hán các vị luôn luôn sống trong chánh niệm. Song có số không thể thực hành được nhiều như trước đây các vị đã hành. Một số vị A-la-hán phải trông nom những chuyện khác. Họ có thể được tăng chỉ định giám sát công việc sửa chữa tu viện, chăm lo y áo cho chư tăng hay thực hành các phận sự khác. Các vị không thể từ chối làm các phận sự của tăng, sangha. Vì thế, nếu các vị bận bịu với các bổn phận khác, có lúc các vị không thể chú ý nhiều đến việc hành thiền được. Sự khác nhau giữa hai nhóm này là gì? Đối với các bậc A-la-hán, mục đích của việc duy trì chánh niệm và tỉnh giác là để nhập vào thánh quả định, Phala-samapatti, không khó khăn. Những vị duy trì được chánh niệm và tỉnh giác có thể nhập vào thánh quả định rất dễ, bởi vì họ đã thường xuyên duy trì chánh niệm và tỉnh giác rồi. Nhưng với các vị A-la-hán không thể hay không thực hành chánh niệm nhiều, sẽ không dễ nhập vào thánh quả định được. Do đó, mặc dù theo tôn giả Sariputta, việc quan sát năm thủ uẩn phải được thực hành liên tục, bởi mọi người và trong mọi thời vẫn có hai loại A-la-hán, những vị sống với chánh niệm không ngừng và những vị không. Một bậc A-la-hán được mô tả là người đã đoạn diệt khửu kiết sử. Điều đó có nghĩa là vị ấy sẽ không còn tái sanh trong tương lai. Người ta thường hỏi điều gì sẽ xảy ra đối với một vị A-la-hán sau sự nhập diệt của vị ấy hay ngay sau cái chết của vị ấy. Chúng ta biết khi được hỏi một chúng sinh có tồn tại sau khi chết không? Đức Phật không trả lời. Có một số câu hỏi Đức Phật không bao giờ trả lời. Và vì Đức Phật không trả lời, làm sao chúng ta có thể trả lời? Do đó, câu hỏi điều gì sẽ xảy ra đối với một vị A-la-hán sau cái chết của vị ấy sẽ không có câu trả lời. Và có một lời khuyên rằng chúng ta không nên nói một bậc A-la-hán biến mất hoàn toàn sau khi chết.